chúng ta trường cái hướng cái thanh nhẹ các bạn đã và đang thực hành cái pháp luân thường chuyển, đó là trường cái. Các bạn đã thích cái thanh khí điển được hóa giải trượt điện, đó là trường cái.
Tôi nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay nó mạnh lại, ăn chay không có yếu, ăn chay con người nó mạnh lại. Nó phải cắt lìa tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta cũng hiểu. Ăn lung tung ngựa, ăn đụng với nhau, cơm với thịt cũng là đụng. Nhưng mà mấy tiếng hồ nó mới tiêu à. 7-8 tiếng hồ nó mới tiêu à. Bây giờ mình ăn cơm với đâu, nó có 4 tiếng hồ nó tiêu, rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta dưỡng sinh bây giờ ta tìm ra rất tốt. Và ăn thịt thì dưới rau không, thì nó cũng 4 giờ ngồi nó tiêu. Còn ăn đụng thì nó 7-8 giờ, tiếng tới mười mấy tiếng nó mới tiêu thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe. Nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cái việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó cái chất nhờn nó là được, cái ruột nó hút đưa lên óc. Đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái ấm mình nó trượt hơn. Không có bao giờ mở được. Tu hoài không mở được. Phải có cái ý chí. Để hướng về thanh nhẹ giải thoát. Thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu để là phải thanh nhẹ giải thoát. Nhưng mà được. Ăn chay không có hạ. Rồi đấy người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay. Thế gì để cứu được? Họ có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành. Thì họ ăn chay để cứu bệnh. Thì mình thấy cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm lưng nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá là đụng vô nó cũng lên mềm. Phải cẩn thận những điểm quan trọng. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, cái thân mà bất ổn gặp gì nhét lấy vô là thân bất ổn. Anh tình thật cả ngày đó hậu quả mấy người đã bệnh chắc chắn phải bệnh.
Là người tu tới trình độ nào thì đầu được còn hồn muốn chẳng mà để anh thích đó. Thì sẽ chỉ cho biết mình đổ tâm hồn đó là mình khiêng nó đi tu hay là mình đổ là mình chuyển nó vô cái tiểu vũ trụ của mình.
Thì thầy nói rằng trong trình độ tu tập thì ăn chay rất tốt, nhưng mà khi mà mình đã đạt được một cái trình độ cao rồi đó, đổ có nghĩa là rước nó vào cái tiểu vũ trụ để cho nó có cơ hội tu tiến. Đó là lời giải thích của thầy.
Là ví dụ cái phần hồn đó là một cái nguyên căn lớn, họ mắc tội rồi qua cái tài trị lực của điều trở lên mang cách mà mang lớp thú bốn tình. Thì giờ mình rước nó vào rồi, cũng như mình dốt cái vào cái chữ vô trụ của mình, thì như vậy hạn chế sự tiến hóa nó thành.
Cái suy luận của con thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà con biết chắc rằng sẽ không thỏa đáng cái nhu cầu muốn tìm hiểu của anh Phương. Con xin thầy của con.
Cho nên mình ăn rau cỏ nó là cũng một tội ác thụ trọng ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay đường mà không có làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập đây mà thôi phát triển được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng trật tự, thì thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thanh ra thanh, trực ra trực, rồi nó sẽ tiến qua. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, qua cái pháp luân thường chuyển từ mặn biến thành cây, cho nên một vị tiên âm được đi trên trời, chúng ta nhìn thấy có một luồng sáng phía sau là cái gì đó, là ngài đem những phần đó đi. Cho nó tiến qua theo trình độ sẵn có của chính chúng ta, nó mới có cơ hội cơ tiên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó, khi mà chúng ta thấy, chúng ta lại cầu nguyện, cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến qua. Mà khi chúng ta trung tiên bộ đầu, chúng ta hướng thượng tưởng một chút, thì chúng ta đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó, và nó tiếp tục tiến qua theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thiên địa này, thì lúc căn lục trần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng nó, và để chúng nó lập trụ, rồi nhiên hậu chủ nhiên âm mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm và để đi hiểu chuyện vạn linh đi học tu. À, nhập vô các giới trung thiên và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên sau này khi mà hộ pháp độ các thiên liên cho phật tu chắc nó trong cái bản thể này, việc làm lớn rộng chứ không phải là việc làm theo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa vì tội nó mạnh hơn con thú, nó phải thụ cảm ba đạo, chứ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng ăn đồ ăn chay rồi tư thành phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành phật, mà nó bị lập thành hy sinh, bị phân thây rồi, nó mới có cơ hội tiến qua cho con người. Thì con người thích tâm rồi, thì có cái tâm độ tha, người mới tiến tới thành thánh tiên cấp. Còn nếu không có tâm độ tha, thì không có bao giờ tiến tới thành thánh tiên.
Thưa thầy, thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật hay là rau cỏ đó thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thì như vậy cái phần nào, ví dụ như cái phần nào vô trong gan đó, tức là mộc thì sẽ ở đó, vì cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ lớn, cho nên bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một cái nơi để từ đó tu tiến lên, thì như vậy mình đâu có giam hãm phần hồn của con vật phải
đâu có giam hãm, thì có phần sự đưa nó đi. Cho nên chủ nhau khi mà được các một tầng giáo lớn rồi thì chủ nhau có phần sự đưa nó đi chỗ nó lớn rộng hơn, căn bản của nó để nó tiến hóa, chứ không phải giam hãm đó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ nhỏ lớn, chúng ta ăn biết bao nhiêu rồi,
đưa ra khỏi
nghe thông tin của đạo. Cho nên con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước khi tôi tu, tôi ăn chay, ông tư kêu tôi ký hợp đồng với ông. Tôi nói bây giờ ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt tôi bắt tôi xuống địa ngục, tôi ký đâu ông, tôi đâu có đem được cái giấy này đi. Rồi làm sao tôi khai với nhân dân, tôi cũng có tin lời ông nói. Chừng nào tôi thấy là, cho nên trong một bữa mà tôi thanh nhẹ rồi, tôi dùng tôi thấy ông nấu cháo vịt, mà sao lại con vịt lẫn quẩn thế là cái thằng cha này, lẫn quẩn đó hoài. Thì tôi mới thử, tôi mới nói rằng, qua đây đi, qua đây nó qua. Cái ý tôi qua đây nó qua. Qua rồi nó bỏ ra đi về. Nó bỏ cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó không nhập. Tôi thấy ông Tư ông ăn, nó lại chạy vô ông. À, tôi thấy ông này không ăn rồi, nó bắt cho hơi lên, nó mới đi vô, nó mượn cái chân nó mới vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa nhiệm, ông vừa khu độ. Tôi dùng thấy thế là tinh vi quá. Thế là ông đâu có ăn, ông làm việc chứ ông có ăn thịt. Ông đang thịt bò mà ông đang thịt vịt mà ông ăn, ông đang làm việc độ chúng nó, không thấy ông ăn.
thì lúc đó tôi mới thức giác. Giờ tôi cũng chưa dám ăn, không biết khải tâm. Bây giờ làm sao đây? Ở nhà mấy người lên ăn thì tôi ngồi đây tôi coi, nó cũng lẫn quẩn ngoan, nhưng mà tôi không dám gấp. Bởi vì mình ăn chay, tôi ăn chay cài chiếc con, làm sao tôi dám gấp cái đó. Mình không chấp, tôi thấy không được. Thành ra cái đêm đó tôi tu thiền, tôi mới thấy đi tới cái chỗ tiến hóa của con vật. Như tôi đã từng nói, mặt thì sinh trở mà gắn nước, mặt con thú mà lại thân con người nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi hỏi chỗ này là chỗ nào? Cái chỗ này chỗ tiến hóa của con thú. Tôi mới trở về tôi suy nghĩ. Bữa tối là tôi bước qua bên khối địa tiên, tôi đi qua đó thì tôi thấy con tên tôi vô tôi ngồi. Cũng như là báo quan xung quanh ngồi chơi, ngồi đó rồi tôi đem tiền cho tôi ăn. Ăn đồ ngon cũng đồ cũng rồi. Tiền đồ nhiều ngon, thơm ngon hay lắm. Ăn về cái miệng nó chết chết hoài, thấy thơm quá. Tại sao khỏi có nó lại có nhiều đồ ăn như vậy? Thì cho họ tu cái gì mà họ ăn cái đó. Rồi tôi đi xuống ông Tư đi giải một tràng về luân hồi cho tôi mới thấy thế ra, ngài đang làm việc cho ngài không ta ôn gì hết. Tôi mới bắt đầu, tôi ít nói chuyện với ông Tư, ông Tư nói gì cho tôi nghe thôi, không bao giờ tôi hỏi. Cho nên tôi nói với ông Tư, bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông ấy bạn biết rồi đó, vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì tôi bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn nhầm lẫn. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ rằng tôi đã làm việc một chút. Hôm nay, vậy thì mai mốt tôi đãi bạn ăn. Có thể bạn dám ăn không? Ở nhà ông là thường thường, nhưng mà người ta cúng thịt quay đó, sắc cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông nên vậy mới được. Giấy mới học từ đi và thực hiện từ đi. Chứ cường đừng có tu lộn đường ở trong cái mê chấp. Và không có tiếng nổi kìa. Tưởng rằng bạn ăn rau, bạn ăn cỏ, bạn thành Phật. Cái đó là thật lắm. Con trâu, con bò nó thành Phật lâu rồi. Tại sao nó bay sinh thế gian? Ông Khách Nghĩa sốc cơ đi. Thì từ đó, tôi ăn nhưng mà cái tấm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn, tôi quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng, rồi phải vô nhờ cầu xin cho nó. Tới bây giờ cũng vậy, nhưng mà đại đa số là thích ăn chay hết. Còn ăn mặn là lâu lâu có cơ như là độ vậy thôi, cũng làm việc mệt hơn, mệt hơn ăn mặn.
Và ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như thầy dạy là chuyển nó lên trên đỉnh đầu và cho nó trở về nguyên căn của nó. Trong những cái ví dụ như trường hợp, con vật tới cái hết cái số lần con vật rồi, thì nó chuyển lại làm người. Thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ là mình cũng đưa nó chuyển lại làm người. Các cái bình số của nó mà, số thì bình, số thì một mà đã được sắp xếp như vậy. Thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến của nó để phát triển theo cái quyền năng của nó, còn
tự để nó sắp xếp nó, tự để nó phát triển nó. Nó được ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á, thì nó được ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mừng lắm. Ai không si mê thế xác, khi chết rồi ngồi trồng hổng, nhớ cái thế xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật. Nó biết là pháp luân thường chuyển, năng đỡ cho nó có cơ hội thiên hoa. Còn người không tu không, nó đem ra nó bằng chứng ăn thua cái thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi, nó mới đem lại cái tình thiên hoa. Mà khi nó làm được người rồi, nó cũng nhớ. Nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được người. Rồi là người gặp tai nạn này, tai nạn kia, nó cũng nhớ, nhờ cái ân trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thế chết nhưng mà không chết. Mình cũng nghĩ đây một vị nào độ tôi, thì thật có những người tu đã độ ta,
và ngày nay tiếp tục xin thiệt hạ. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm độ tha, không phải có hưởng thụ. Không phải tôi thích ăn này cho no nê để tôi ngủ không, tôi ăn thì có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc nào, mà ăn mặn các bạn cũng làm việc nào, độ tha.
Thưa Thầy, ví dụ như một con vật đó người ta bán ở chợ, thì rất nhiều người mua để đem lại ăn, miếng nhỏ thôi, là một phần nhỏ của cơ thể của nó, cho nên mình có thể đổ cả cái hộp con vật hay không?
Được, chứ bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về điểm qua, mình chưa hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển tới tới rồi, còn người ta không biết xài, ăn người ta hỏi đó, mình có nghĩ mình chiếu tới đó một chút liền. Chút thích khắc, cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cho đằng kia ta rút, rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền như thế này, nó màu đỏ, một chặt rồi nó đậm mà. Nó đậm lần nó đen, cái hơi đi, cái thanh nó đi đâu, nó đi lên. Nó ở từng số nào, mình có điểm mình chuyển tới là tới rồi. Không có sai. Mà cái nguyên điểm của nó vô mình thì nó cũng, khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng. Hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cho mình, nó đồng điểm nó hút một cái rồi. Chỉ có một điểm linh, một điểm chút xíu thôi. Như con heo, nó cả một con heo, nó chút nhớ một chút rồi. Chứ có nhiều thấy nó mặc thù luôn, chứ nó xuất chút rồi. Mình rút cái tầm điểm, nó xuất chút rồi.
Như trên đầu chị Hương, nếu anh không phải chị có đổ được không phần hồn của mặt không?
Được chứ, chị tối chị thấy chị còn cố gắng pháp luân thường chuyển nhiều hơn, chị lại cọp xin cho nó, chị tưởng tôi được thêm người bạn. Và người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bài trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta độ liền. Thấy rồi đó. Khi mà nó vô được cái ảnh hưởng của chị Trân là chỉ niệm Phật, mà nó là niệm Phật thì nó được tu. Tức chị Đà cũng nhắc chị cho này.
Thưa Thầy, trong trường hợp những người nào mà làm dụng cái ăn uống đó, mà mình nghĩ là mình đổ nó được, cho mình làm dụng nó, chỉ trường hợp gì thì sao?
Làm dụng cũng được. Làm dụng thì nó sanh lệnh. Nó làm dụng với tôi bây giờ, nó là tôi sẽ ăn nhậu cho đã, tôi hưởng. Cái đó là nó sanh lệnh. Mà tôi có nhiệm vụ đổ tha thì tôi không có. Cho nên người tu khác, người tu một cách không có tâm trí mà lạm dụng ăn nhậu bê tha, không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha, bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ. Người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn mà càng tu điển càng sáng. Cái từ điển nó phát khởi. Cái từ điển vị tha nó phát khởi. Chứ không phải sức bánh cho người ta là vị tha, không phải đâu. Cái trong mình này, mình bạn lên trong này mình không cứu nó. Mình phải dùng từ điển diễn tha, thì cái điển mình nó càng ra ra, nó đúng được cái ý nghĩa Nam Mô Di Đà Phật. Cái mặt mình càng ngày càng phát quang.
Thưa Thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về vấn đề chai mặn một chút xíu, bởi vì đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong đường tu mà rất nhiều người còn thắc mắc. Thì theo sự theo dõi tìm hiểu ở bên Thầy, thì tôi thấy rằng mức độ đổ tha của Thầy là tột đỉnh rồi, nhưng mà Thầy rất hạn chế, chỉ quý vị nghe rõ là Thầy nói khi nào có cơ duyên phải độ thì mới độ, còn nếu mà thêm cái trượng của con thú vào cơ thể như trong những ngày hôm nay Thầy làm việc rất nhiều thì hoàn toàn không có, Thầy không muốn làm việc cơ thể hơn nữa, cho nên tuyệt đối không có nấu mặn cho Thầy ăn. Và như anh Phương nói đó, thì tôi tìm hiểu cái bản thể của mình thì tôi thấy rằng Đến khi mà anh thanh lọc được cơ thể anh đó, thì cái chữ lạm dụng đồ ăn mặn không còn có ý nghĩa nữa. Vì tới một cái mức độ nào đó anh thấy miếng thịt anh không thèm, anh thấy con tôm anh không thèm. Nếu anh ăn vì giao tế xã hội thì anh phải ăn vì giao tế và anh về anh phải độ. Chứ còn nếu anh chưa thanh lọc được bản thể anh thấy miếng thịt anh còn thèm, dù cho giấu đóng lại trong tủ lạnh anh cũng mở ra ăn, thì đó là nó tiến hóa theo trình độ tu tập của mình. Cách đây mấy năm nhiều khi tôi đút con tôi ăn thì tôi thấy chả lụa ngon quá, thịt heo ăn ngon quá, thì tôi ăn tôi vẫn còn cảm thấy cái ngon của nó. Nhưng bây giờ thấy miếng thịt hay là thấy miếng tàu hũ cũng vậy thôi, và khi ăn thì tôi nhai tôi nghiệm xem cái sự thỏa thích của mình như thế nào. Thì đối với cọng rau hay là đối với miếng thịt không khác nhau, thì tôi tự nghiệm thấy cái sự thanh lọc của mình nó có thay đổi. Thành ra vấn đề chai mặn là tùy theo trình độ tu tiến của mình, chứ mình không thể thấy ai ăn mặn mà cho người đó là trần trụi. Theo tôi thì tôi nhận xét như vậy.
Cho nên tùy duyên trở thành khi mà trong rồi mình thấy không có ai hưởng nữa. Tôi đang làm gì vậy? Máy này làm này. Nghĩ là cái máy này, máy này làm này, máy này làm kia, máy làm này nào. Thế thì cái cơ cấu tiến hóa. Chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Ăn muốn nghĩ nhất định gì, một ngày tới tốt có ba cái công chuyện đó. Làm việc, mà ông trời tình duyên vô cùng. Không có mảy may nào rồi. Nhờ đó, mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ nhớ cái sự thật tan rã tới cộng rau cũng còn xử tội để cho nó đi qua. Nhiều đúng chưa? Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được, không thể mà tránh được. Tưởng tượng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội. Có tội tự nhiên, xuống địa ngục có tội tự nhiên. Thì mình, cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái. Chân lý là tròn, mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu chân lý. Thì nó khó chỗ đó. Thế nên ban đầu tôi sắp tên đó. Đến nỗi tôi ăn cơm như nước sôi, không có ăn được gì hết trong lúc cải tạo. Lần tuần tôi ăn 6-7 ngày cơm như nước sôi, vì sao rùi mũi nhiều quá, không ăn đồ ăn được. Tôi đổ nước sôi vô ăn lại, nhưng mà nó vẫn khỏe, có gì đâu. Cho nên mình chúng ta nhất bất sát sanh, không có cố sát cái gì, tâm luôn luôn cứu độ, và ý chúng ta luôn luôn giải thoát. Thì tùy duyên trở thành, ăn được bao nhiêu, người tu cũng ăn nhiều được. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho cái thể xác 5-10 phút là hết rồi. Không có 20 phút ăn bữa ăn, không có. Giới hạn bao nhiêu là thôi. Có nói rằng, tôi đi tới chỗ đó, nghiêm luật của tôi cũng dữ lắm. 5-10 phút là xong bữa ăn, không có để lọc, cà kê với lỏng món này món nọ không có, mình giới hạn nó, để cho nó dễ thu. Vì lục căn lục trần mà mình thả lỏng á, nó cũng lập trời lập đất, cho nên mình phải giới hạn, để mình quản lý và chẩn kiến nó đi.
Thưa Thầy, trong thời gian cơm với nước lạnh đó mà Thầy nghĩ tới thịt có thèm không?
Không.
Là vì Thầy đã thanh tịnh. Còn ví dụ như tụi con mà chưa có đạt mức thanh tịnh đó, mình biết ăn chay để mình nhẹ cơ thể thì mình biết vậy thôi, mình thức vậy thôi, nhưng mà mình còn thèm, tức là mình chưa thanh tịnh.
Mình còn thèm, chưa, mình còn trượt bám với mình ra, trượt khúc, trượt. Thì mình lo làm pháp luân nhiều cái trượt nó hết. Cái trong có trượt nó mới hút trượt, cái thích ăn là có trượt, hút trượt. Còn này cũng có thích.
Thì như vậy đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình còn thèm hay không còn thèm.
Thèm là được. Còn khi mà đổ thì khi dọn đồ ăn lên thì cái này nó sáng rồi, như cái đèn pha nó rọi hết rồi. Thằng nào thằng ấy đứng sắp hàng hết. Thôi bây giờ mình chút này cho ông bụng rồi cái chuyện kia tôi làm sao. Mà cái trong này mình tạm đổ cho nó. Ăn rồi trưa mới lên ngồi giường cầu nguyện cho nó liền. Không có trưa nào tôi cũng kịp.
Cho nên có một hôm khi ăn được học ân đi ăn chung với thầy dọn lên một mâm mặn, thì thầy nói đây nè, bà con họ hàng mình đó hiện diện ra hết. Thì lúc đó trong lòng tôi cứ tưởng tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ gì cô mình gì đó. Lời của thầy nói quý vị thấy, thầy thấy được, thầy nói đây nè bà con họ hàng hiện ra hết.
Trên kinh viên nó đến, mình mới đổ, còn không có duyên, không có đổ. Không có duyên, không có đổ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ gà, để cắt lên. Rồi họ giết tùm lum đó, rồi mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang, tôi để ý, tôi muốn mua mà mua không được, để mua gà kia. Sai chút, tại đó, để đổ. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng, cứ tu đi, nghiệm trong cái Kinh A Di Đà này, nó mở ra, rồi mới thấy, thế là bà con họ hàng mình hết, không có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phân hồn mỗi phần đều bất diệt, tội nào nó hiểu lên nó, chứ còn cái mà mình ăn nó không có nghĩa gì, đất, trả lại đất, trả lại đất, nhưng mà luôn như dưới, cái đó là hoàn thành. Cho nên mình tu thanh tịnh để mình thấy luôn điểm đó là của ai. Cho nên là cái cầm thiết. Còn cái miếng ăn kia không nghĩa gì đâu. Anh nhai những thịt trời đi cầu nó cũng thành đất thôi. Còn cái điểm là của ai đó. Cái phần nó luôn si mê của thực tâm phải đánh. Cái đó phải hoàn tất. Cho nên những người mà tu ăn được một chút nó mừng. Bây giờ ta tu về ta niệm Phật mà ta đổi cho nó. Còn thằng kia tu á, rồi bắt nó đi lập nhiều tu rồi đi chơi bờ nè, rồi nhậu nè, ở trong này nó tung lum hết trọi á. Cái mạnh hết yếu rồi đầy khi cái nó làm nó cướp nhập vô cùng mà theo dõi, không bao giờ phát hiện được. Rồi đâm ra, quang phí, rồi rơi rớt khắp các nơi, không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được. Cho nên khổ vô cùng, người tu không. Người tu chỉ gom tụ và độ cho nó. Trường hợp có duyên mới độ, không chúng ta cũng không cần thiết thế đó. Anh chạy nó khỏe hơn. Cộng rau nó cũng có cái khổ. Bắt tâm niệm Phật cho nhiều là bắt độ hết. Bắt niệm Phật là bắt độ của nó. Cũng giảm bán đau mà tội nó nặng hơn con bò. Tội nặng lắm, không được hướng gì hết. Sanh ra là bị chặt đầu luôn. Cho nên tu vô vi là cái gì cũng phải làm. Đừng có lại hạ cái gì hết. Có thể làm cứ gì mà. Vì mình không có thể chết nữa, có chết lúc nào cũng cảm ơn. Cái gì mà.
Cái con vật đó nó cũng có cảm giác, nó cũng có linh tính. Thì ra khi mà mình ăn đó mình sẽ qua giai đoạn mình giết nó bắt nó. Thì cái đó là
không đâu. Người tu mà chân chánh thấy rõ rồi, có đẹp, có đường lối, có pháp á, thì anh phải cầu siêu cho nó. Anh hiểu không? Nó chết nó muốn tiến. Anh hiểu cho đó không? Thì những người mà ăn chay cái bằng, ăn chay không niệm kinh và không pháp á, không được, không ăn mặn được. Phải ăn chay. Còn những người ăn mặn mà có pháp á, thì họ cứu chứ không họ ăn. Cũng như chúng tôi nó khác nữa, ăn vô nó làm pháp luân thường chuyển hết chỗ đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là đem nó lên, đem cái trình độ nó lên. Còn những người kia nó khác, nó là gì bên ngoài đâu dùng con mắt, thấy ồ, phải từ bi, phải cứu giúp, không ăn thịt, cái đó tốt, làm cho cái tâm mình lành trước đã. Cái tu cái đó là nghĩa là tu giới. Còn có cái pháp là phải cứu ta và cứu người. Trên những cái phần mà mình ăn vô là mình phải niệm Phật, phải độ nó, cầu siêu cho nó, để cho nó có cơ hội tiến qua. Cho nên những người không hiểu đi theo tu trong chùa thì nó khác. Tu trong chùa thì chỉ ăn chay, giữ giới, vì không có cách giải nó ra. Cũng ngồi thiền vậy nhưng mà nó động sửa không được. Còn cái này là có cách là mình chứng minh rằng khi tôi làm từ cái động tôi mà nó đi tới cái tịnh, tới cái mê, tới cái xúc, tới cái thanh định, tới cái sáng suốt đó, thì mình thấy tôi cứu được tôi rồi. Thì vạn linh đồng đi với tôi thì không được cứu. Nó phải có bằng chứng. Còn không thực hành á, cứ ăn mặn hoài á, thì nó bị kẹt hoài, không có tiếng. Mà người ta nghe theo chùa, người ta ăn chay, nó cũng đỡ cái đó. Nó nhẹ trong con người. Nhưng mà anh mới thấy rõ là cộng rau là thụ trảm ba đau. Cái tội nó còn nặng hơn con thú nữa mà không biết. Nó thụ trảm ba đau. Bầm sắc mới ăn. Nó có cuộc sống của nó mà. Chứ không phải con thú có cuộc sống. Cộng cỏ cũng có cuộc sống. Thiên sinh nhân, hà nhân, vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo, vô cánh. Thì thấy có một cây rễ nào, cây nào mà không có rễ. Một con người nào không có cái miệng để hút nước. Nó cũng tương đồng vậy thôi. Khi mình ý thức được là quy về cái luồng điển mới là chân tu. Điển linh, điển kinh, điển kinh. Anh nghe trong chùa người ta cũng nói điển kinh mà đâu ai thấy điển đâu. Ai thực hành là nó thấy điển. Và đằng này chúng tôi nhắm con mắt. Có tụ nghe cho nên tắt rất là đẹp. Thấy ánh sáng nó kêu bằng điển của tôi. Thấy khổ hạnh. Còn không thực hành không bao giờ anh thấy hết. Chỉ nói trong cái lý thuyết, nghe lý thuyết anh thấy còn thú tội, thì anh nói cái đó, lý thuyết mà thôi. À, anh giết nó có tội, nhưng mà đằng này cũng chủ trương bắt, giết bắt sát sanh, không có giết, không có chủ trương giết con thú để ăn. Nhưng mà trong tràn địa gian đại hải, cái luật hình của nó là bị thọ tội như vậy, bây giờ mình nghĩ thế nào? Mình sẽ cứu. Anh chút yếu là mình có cái hơi của nó, mình cầu siêu. Nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng trói buộc mình thôi. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay gì đó, ăn một trái cà, một chén cơm. Ông tôi ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn, không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó, vô nó, chung sống, hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền, cầu siêu nó được. Còn nhiều nhiều người mà ăn vô tối càng ngày càng động thiền không được, cái đó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông, mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được. Không được, không có trình độ. Tôi lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già đâu mới thấy con gà. Con vịt tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi nghe. Qua đây, tôi rước qua đây để tôi cầu siêu cho. Thì không ăn nó không vô. Tôi mới ăn thử miếng thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu siêu cho nó được rồi. Thì tôi thấy tôi à, giúp vậy thôi. Chứ tôi ăn chay kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn chay kỹ lắm. Chay trường tôi ăn có một trái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya thôi, chứ còn bây giờ này đứng. Không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo. Uống nước thôi. Tất cả chúng sanh đây, tất cả những con vật mà nó chết đây là nó qua tân luật dẫn tiếng của Thượng Đế. Anh ở hiền, nó hướng về hiền, anh ở hiền, nó về. Cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo là mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được. Nó ăn ôn lắm ngày nay, nó mới làm con bò, rồi nó mới bị, nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết để cho nó được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác mình nó thôi tôi muốn chết cho rồi để tôi thế mạng. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó. Anh ăn vô nó làm cho anh ấm no là hạnh Bồ Tát của nó có. Chỉ khi mình ăn mình mới ý thức được à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn. Mà vô nó làm cho mình ấm nó, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa. Cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn, cầu nó đi giải thoát đi, đừng có trở nên nằm con bò mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy, chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết, nó còn hoài hoài, nó đương sanh mà anh cắt cổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia kia nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đấy, tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi có lấy được cái giọt nào, thì luật của ông trời. À, ăn bao nhiêu rồi anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy. Không phải con người muốn được đâu. À, nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn mà nhiều ăn cũng được. Tập mất nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình. Kiểu cửu quyền thất tổ của mình. Nó về nó ăn người ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả đâu không? Coi thứ mình còn thiếu nợ nó không, nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt này nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết. Chứ nhiều người anh thấy mặt ra đơn sáng mà mình tự nhiên nám hết rồi, nó gây lộn nó ở tù à. Bị giam không? Nó trả thù một cách như vậy. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Vũ Ký rồi đưa anh đọc. Anh chay nó tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông môn thầy mà dạy tôi, ông ký rồi ký công ra, bạn cứ việc ăn mặn đi, thì chết xuống dưới mà bị hành hạ, tôi chịu tội. Ký công ra với tôi nhất định không ăn, tôi phải tu chừng nào tôi thấy. Vì con người tôi nó khác, khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi, chứ tôi không nghĩ chuyện sống. Thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, thì còn không ra lẽ tôi không chơi. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không có ăn chay, tôi ăn chay. Tôi nấu cơm, mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng cái gì tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ, tôi ăn, tôi để thì cà tôi đậy lại. Không bỏ muối, không bỏ được. Cà nó có nước, có súp, tôi đầy đủ hết rồi, đủ hết. Ăn. Mà ăn 3 giờ khuya chứ ngày thường không ăn, giờ thường không ăn. Mà tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng, tôi biết là trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhìn ăn, tôi hành khổ, tôi đi bộ, trong mình không có mặc một xu. Khổ vậy ngày nay mới nói được vậy chứ, không phải là người nào lên nói thao thao bất tuyệt và phân tích bất cứ khía cạnh nào như tôi. Tôi phải khổ trước mới có ngày này. Giờ bây giờ tôi ăn là 5 phút tới 10 phút là tôi kết thúc. Không có ăn nhiều. Bất cứ ăn cái gì. Nhiều lắm 10 phút là trong bữa ăn rồi.
Như thầy ăn mặn thì thầy đổ cho con thú hay là thầy ăn mặn để thầy để có sức khỏe thầy làm gì?
Thầy ăn cái gì cũng là đổ thôi chứ không phải đòi ăn mặn hay đòi ăn chay. Thì con người tu đi tới giải thoát thì cái gì mình cũng không bỏ được. Mình đổ thôi. Tùy duyên trở hành, đổ nó. Mà những người mới tu, người ta phát tâm ăn chay thì người ta ăn chay. Còn nếu mà người ta vẫn ăn mặn và người ta làm cái pháp này rốt cuộc rồi nó cũng phải trở về chay. Là mình biết tự thanh lọc mình rồi. Thì mình thanh lọc mình tất cả những thịt con thú á. Cộng rau cũng như thủ trảm bả đao nó cũng bị tội nó mới làm cộng rau. Mà cộng rau nó làm cung ứng cho thể xác của con người. Thấy chưa? Thì thể xác con người phải làm thế nào thanh lập để cứu độ nó. Là chúng ta hiểu rõ là độ chứ không phải. Còn nếu ăn là còn cái ác ý nhiều quá. Thế tôi ăn cho sung sướng, tôi ăn cho mập mình cái đó là còn ác ý. Thấy không? Còn tùy duyên thở hành là độ. Cái gì cũng được chúng ta không chấp. Ta thấy con thú vẫn đau khổ, cộng rau càng đau khổ nữa. Thụ trảm ba đau khổ lắm. Đó bây giờ con nhai cộng rau con phải nghiền nát con mới nuốt được. Thì con thú thịt con thú cũng vậy. Và con thú nó hy sinh để nó tiến hóa được cơ hội làm con người. Thì mình tu, mình người tu mà mình ăn vô, mình không cầu nguyện và không cầu cho nó được siêu thăng thì mình là đáng tội, bởi vì nó sưởi ấm cho mình, nó giúp đỡ cho mình mà mình không có tâm cứu độ. Thì tất cả người tu ở thế gian, mà người ở thế gian chưa tu mà biết được cái nguyên lý này cũng là tận độ chúng sanh. Và an linh nó tới mình mà mình không có làm điều ác. Như bây giờ con ăn cọng rau con không làm điều ác, con ăn miếng thịt con không làm điều ác, thì nó hướng, con hướng thiện thì tụi chúng nó cũng đồng đi con đường thiện của chúng ta. Con thấy không? Chỉ có một con đường độ. Còn chúng ta tha phương cầu thực, học hỏi tiến hóa rồi độ tha là vậy. Giúp người ta.
Cảm ơn thầy. Con có nghe băng thầy có nói rằng khi mình ăn miếng thịt đi thì mình phải cầu nguyện cho mình độ cho con vật đó. Thì con không hiểu là mình độ một mảnh linh hồn của con vật đó hay là nguyên cả con vật. Con thí dụ như là một con bò nó có 1.000 thịt và một phần ngàn đó, thì con độ 1/1000 của linh hồn của con bò hay là con độ nguyên một con bò như vậy. Con chưa hiểu.
Khi mình ăn vô đó cộng rau cũng vậy, đó là nó cũng nó hy sinh cho ta được no ấm. Nó có hạnh Bồ Tát, nó cứu đời. Thì chúng ta phải lập cái hạnh Bồ Tát để cứu độ vạn linh. Và vạn linh liên hệ khi mình ăn vô, mà mình tưởng tới nó, và mình cầu nguyện cho nó được siêu thoát. Hỏi chưa? Chúng ta đi ngoài phố, chúng ta lâm nạn, có phải 1 triệu người tới kiếm chúng ta không? Không. Trong lúc nào đó có một người, nó hợp duyên với chúng ta. Nó tới nó thôi, anh ngồi vậy, có gì đau khổ tôi giúp anh. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ăn một miếng thịt và chúng ta nghĩ tới nó, con bò này nó đang giúp cho chúng ta cầu cho nó siêu thăng cuộc đời. Thì cái luồng điển chúng ta đến với nó, cũng như chúng ta lỡ đường ở ngoài đường mà các kiểu người đi ngang không ai để ý mà chỉ có một người để ý. Là ta có cái cặp rồi, ta hiểu rõ nguyên căn sanh tử luân hồi. Sự cấu trúc ấm no hiện tại do đâu mà có? Do hạnh hy sinh của tất cả. Thì chúng ta phải hy sinh để cầu nguyện cho nó được tiến hóa. Và trong lúc chúng ta hy sinh cầu nguyện như vậy, cái tâm chúng ta thành, nó chấn động tới ba cõi. Thì lúc đó mới hiểu rằng cái điển là cái gì. Như bây giờ cái âm thanh của anh đang nói ra đây, ở đâu mà có? Nếu mà không có đầu, không có mình, không có tay chân, không có âm thanh, cái cấu trúc đó nó từ siêu nhiên mà đến. Mà tâm thành của chúng ta, ta hóa giải về siêu nhiên là ý tưởng thôi, không có âm thanh, siêu tưởng thôi. Tưởng cho cái người này được siêu thoát, ta có cơ hội trở lại làm người, có cơ hội tu. Thì tự nhiên nó tác động ba cõi. Ba cõi này tương ứng với ba cõi kia, đó là điển đó. Hiểu điển chưa? Rồi bây giờ tôi đang nói đây, anh nháy mắt đó, cái gì nháy đó. Mà cái gì nghe đó, cái gì hiểu đó. Cái hiểu nó hiểu, cái hiểu thấy chưa? Cái gì mà cái gì làm cho nó hiểu, cái sáng suốt, thanh tịnh, đó là điển. Thấy chưa? Mình muốn biết điển của siêu cấp thì nó phải dễ. Đi tẳng lặng trong thanh tịnh mình mới thấy. Một cử, một động, cái ngón tay của mình cũng siêu lắm. Hiểu được lắm tay mà, hiểu cả thế giới. Một cái chỉ không hại người ta, một cái chỉ thì cứu người ta. Một cái hoạt thì không cứu người, một cái giết người. Nó suy nghĩ vô cùng. Mà ai đã sản xuất cái này, ai đã an bài cái này, ai sẽ nắm cái quyền năng này? Đại thanh tịnh. Đại thanh tịnh. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta muốn thấy cái đại thanh tịnh ở đâu? Chấn động lực cực mạnh hơn chúng ta mới là đại thanh tịnh. Tất cả cơ thể của chúng ta đang sống này rờ mó được là nhờ cái chấn động lực ở bên trong. Nó tương ứng với càn khôn vũ trụ. Và cái đèn đang sáng này nhờ cái luồng điện âm và nó chấn động của luồng điện âm là luồng điện dương nó mới phát sáng. Mà cái gì quý, cái gì được ca tụng là ánh sáng. Người ta không ca tụng cái đèn, nó sẽ sáng quá, tốt quá. Thấy không? Cái phóng quang ra đó là cái thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó do cực động nó mới có cái cực tình. Hiểu chưa? Cái cơ thể và đầu óc anh đừng nghi ngờ chuyện này là động. Mà đi tới cực động rồi, anh mới thiền. Cực động là anh sao không? Cực động rồi đó. Lỗ tai tôi đang yên gì mà bịch tôi vậy làm cực động. Làm pháp luân thường chuyển cho nó cực động. Nó trở về gì? Cực tình. Lúc đó nó mới thấy gì? Điểm. Nhưng còn không thầm tầm thường hả? Nó cứ suy tư chứ đâu phải điểm đó. Tại sao anh nghĩ ra được cái này mà người khác nghĩ không được? Cái suy tư ở thế gian kia bằng suy tư. Nhưng mà kỳ thật là cái điểm thanh tịnh của mỗi cơ giới đều khác nhau, mỗi trình độ đều khác nhau, không có giống nhau.
Câu hỏi thứ hai, người ăn chay trường khác nhau với người ăn chay kỳ hoặc người không ăn chay như thế nào về phần tâm linh?
Tham, con người tham, thích khẩu là nuôi dưỡng tánh tham của chính mình. Chứ không phải tôi có tiền tôi phải ăn xa, tôi sung sướng, ăn trong mắt tôi mới chịu. Thế đó không phải. Tôi có tiền nhiều, tôi chia sẻ cho người đau khổ thì phần hồn tôi mới được nhẹ. Đó là tự phương.
Như bây giờ anh ăn chay, anh cũng vẫn ăn chay nó mau hơn, nó nhẹ. Mà khi mà anh ý thức được con thú á, thì cái hạnh hy sinh của nó muốn gì? Nó muốn tiến hóa trở lại con người. Thì lúc đó anh mới ăn cũng được, anh đổ, anh thấy rồi anh đổ nó cũng được. Đâu có sao, đâu có phải ăn đâu. Đó là đổ. Khi mà anh cảm thông được á, nó có tội trạng nhiều quá nó mới thành con thú. Mà bây giờ mình đổ nó, mình ăn, mình niệm Phật để đổ cho nó tiến hóa, nó có lối thoát. Thay vì người khác ăn không có lối thoát. Tức là mình giúp chút thôi chứ không phải ăn nhiều. Bởi người tu đây nó làm pháp luân đúng rồi, nó chỉ ăn chay nhiều hơn. Nó thấy ăn những cái kia là con thú trước khi chết nó cũng động loạn vậy đó. Nó muốn trốn tránh thì cái máu nó động loạn, mình ăn miếng thịt đó vô nó chạy vô trong cái cơ tạng mình, vô trong gan rồi nó cung cấp vô trong tim, nó làm cho mình động loạn. Nhưng mà đằng này có cái phương pháp pháp luân thường chuyển giải nó được. Thành ra họ mới dám ăn.
Tôi nghĩ rằng cái con vật đó nó cũng có cảm giác, nó cũng có linh trí.
Chưa sao?
Thành ra khi mà mình ăn nó thì mình phải qua giai đoạn là giết nó, bắt nó. Thì cái đó là
ác ý đó.
Nó vi phạm đến cái vấn đề tình thương. Con người không có tình thương. Con người mình mang tính là nhân, tức là nhân tình. Mà mình nếu mà mình ăn nó, giết nó, đâu còn
không. Người tu mà chân chánh thấy rõ rồi, có lường lối, có pháp á, thì anh phải cầu siêu cho nó. Anh hiểu không? Nó chết nó muốn tiến. Anh hiểu chỗ đó không? Những người mà ăn chay kêu bằng ăn chay không niệm kinh và không pháp á, không được. Không ăn mặn được. Phải ăn chay. Còn những người ăn mặn mà có pháp á, thì họ cứu chứ không họ ăn. Cũng như chúng tôi nó khác, nó ăn vô nó làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy trứng đầy ngực tung lên bộ đầu là đem nó lên, đem cái trình độ nó lên. Còn những người kia nó khác, nó là gì bên ngoài đâu, dùng con mắt thấy phải từ bi, phải cứu giúp, không ăn thịt cái đó tốt, làm cho cái tâm mình lành trước đã. Và tu cái đó là nghe là tu giới. Còn có cái pháp là phải cứu ta và cứu người. Cho những cái phần mà mình ăn vô là mình phải niệm Phật, phải độ nó, cầu siêu cho nó, để cho nó có cơ hội tiến qua. Cho nên những người không hiểu, đi theo tu trong chùa thì nó khác. Tu trong chùa thì chỉ ăn chay, giữ giới, vì không có cái cách giải nó ra. Cũng ngồi thiền vậy nhưng mà nó động sửa không được. Còn cái này là có cách làm. Mình chứng minh rằng khi tôi làm từ cái động tôi mà nó đi tới cái tịnh, tới cái mê, tới cái xuất, tới cái thanh tịnh, tới cái sáng suốt đó, thì mình thấy tôi cứu được tôi rồi. Thì vạn linh đồng đi với tôi cũng được cứu. Nó phải có bằng chứng. Còn không thực hành á, cứ ăn mặn hoài á, thì nó bị kẹt hoài, không có tiến. Mà người ta theo chùa người ta ăn chay, nó cũng đỡ ghê lắm. nó nhẹ trong con người. Nhưng mà chỉ anh mới thấy rõ là cộng rau là thụ trảm ba đao, cái tội nó còn nặng hơn con thú nó mà không biết. Nó thụ trảm ba đao, bầm sắt mới ăn, nó có cuộc sống của nó mà. Chứ không phải con thú có cuộc sống, cộng cỏ cũng có cuộc sống. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô cát. Thì thấy có một cây nào mà không có rễ không? Một con người nào không có cái miệng để hút nước? Nó cũng tương đồng vậy thôi. Khi mình ý thức được là quy về cái luồng điển mới là chân tu. Điển linh, điển linh, điển kinh, điển kinh. Anh nghe trong chùa người ta cũng nói điển kinh mà đâu ai thấy điển đâu. Phải thực hành anh mới thấy điển. Và đằng này chúng tôi nhắm con mắt, trụ ngay chỗ này, tắt hết rồi đèn, thấy ánh sáng mới kêu bằng điển của tôi. Phải khổ hạnh. Còn không thực hành không bao giờ anh thấy hết. Chỉ nói trong cái lý thuyết, như lý thuyết anh thấy là con thú tội, anh nói cái đó lý thuyết mà thôi. À, anh giết nó có tội, nhưng mà đằng này cũng chủ trương bắt giết bắt sát sanh, không có giết, không có chủ trương giết con thú để ăn. Nhưng mà trong tràn về gian đại hải, cái luật hình của nó là bị thọ tội như vậy, bây giờ mình nghĩ thế nào? Mình phải cứu, ăn chút xíu là mình có cái hơi của nó để mình cầu siêu. Nhưng mà phải có trình độ mới dám ăn. Không có trình độ ăn vô nó càng ngày càng trói buộc mình thêm. Trình độ mấy người mới đó, tôi ban đầu tôi ăn chay, tôi ăn một trái cà, một chén cơm. Ông tư ký hợp đồng cho tôi kêu tôi ăn mặn, không đâu. Bây giờ tôi thấy rõ nó, vô nó, chung sống, hòa bình, tôi đổ nó. Tối tôi thiền, cầu siêu nó được. Nhiều người mà ăn vô tối nó càng ngày càng động, thiền không được, nó không nên ăn. Bởi vì mình không có cách, chưa thông. Mình chuyển điển không có tới, giúp nó không được. Không được, không có trình độ. Từ lúc mà tôi thấy rõ con gà là không phải con gà, mà thấy ông già đó mới thấy con gà. Con vịt tôi cũng thấy một người đàn bà, tôi mới qua đây, tôi rước qua đây để tôi cầu siêu cho. Thì không ăn nó không vô. Tôi mới ăn thử miếng, thấy nó qua. Tôi nói bây giờ tôi cầu siêu cho nó được rồi. Thì tôi thấy tôi, giúp vậy thôi. Chứ tôi ăn chay kỹ lắm, hồi xưa tôi ăn chay kỹ lắm. Chứ trường tôi ăn có một trái cà, một chén cơm, 3 giờ khuya thôi, chứ còn bây giờ này tới giờ không có ăn đâu. Không có ăn, đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn học đạo, uống nước thôi. Tất cả những con vật mà nó chết đi là nó qua cái luật dẫn tiến của Thượng Đế. Anh ở hiền, nó hướng về hiền, anh ở ác, nó về ác. Cho nó khổ lắm. Mà mình tu thành đạo là mình mới dám đi ăn, chứ người tu không có ăn mặn được. Nó con thú á, mà làm sao nó vô cơ cấu 2 chân được, nó 4 chân mà. Rồi nó vô 2 chân, thì 2 chân mới dẫn tiếng nó được. Cái xã hội nó giết, rồi ai cứu? Cái xã hội này nó đương ở trong cái ác nghiệp. Bây giờ phải có người cứu chứ. Không cứu nó sao được. Nhưng mà người tu kêu bằng có trình độ mới dám làm. Nó ôn lắm, ngày nay nó mới làm con bò. Nó mới hy sinh, nó độc tài, nó cũng nhà lãnh đạo, nó độc tài. Làm con bò nó phải hy sinh xương máu, nó nguyện mà. Cái đại nguyện của nó hy sinh hết để cho nó được cơ hội tiến hóa làm con người. Anh hiểu không? Như mình cũng vậy, mình làm ác, mình nói thôi tôi muốn chết cho rồi, để tôi thế mạng người ta. Nó có cái hạnh Bồ Tát đó, anh ăn vô nó làm cho anh ấm no, là hạnh Bồ Tát của nó có. Chỉ khi mình ăn mình mới ý thức được, à, người này cái đại nguyện nó cũng lớn, mà vô nó làm cho mình ấm no, mình ăn rồi mình làm gì đây? Mình phải cầu siêu cho nó được tiến hóa, cái hạnh Bồ Tát mình phải cao hơn. Cầu nó đi giải thoát đi, đừng có trở nên làm con bò mà khổ nữa. Mình ngày đêm còn lo niệm Phật mà lo cầu cho nó. Một cọng rau cũng vậy, chứ anh tưởng anh ăn cọng rau là anh không hết nợ sao? Nó sống đời đời mà. Anh tưởng cọng rau anh ăn rồi nó hết, nó còn hoài hoài, nó đương sanh mà anh cắt cổ nó mà. Sanh trụ hoại diệt cũng như con thú vậy. Thì khi mình hiểu được cái nguyên lý tròn như vậy đó, mình hành nó mới đúng đạo. Còn mình ở trong cái chấp, nói tôi không được đâu, tôi không ăn, tôi giữ giới này kia nọ. Rốt cuộc là mình chỉ nuôi có cái chấp thôi. Rồi tới chết mình cũng không biết mình là ai, rồi làm việc gì đây, tại sao con người phải ăn? Một giọt nước cũng không giữ được mà cũng phải ăn để làm gì? Tôi uống ly nước này chứ chút nữa tôi trả lại hết, tôi có lấy được cái giọt nào đâu. Thì luật của ông trời. Anh ăn bao nhiêu rồi anh cũng phải đổ lại hết. Phải luật của ông trời bắt buộc như vậy không? Không phải con người muốn được đâu. Nhiều khi anh thấy con gà đó ngon anh muốn ăn mà nhiều ăn không được. Tật mắt nó phải ăn con gà khác. Nhưng mà con gà đó là bà con của mình. Kêu một cửu quyền thất tổ của mình. Nó về nó ăn ngự ở trong đó mà để nó tiến hóa theo mình. Vay hay là trả đó thôi. Coi thứ mình còn thiếu nợ nó không, nó vô rồi nó một ngày nào nó làm mặt mày nám hết rồi bắt mình bỏ tù. Nó đủ cơ duyên, đủ lý do hết á. Chứ nhiều người anh thấy mặt nó đơn sáng mà nó tự nhiên nám hết rồi, nó gây lộn rồi ở tù à. Bị giam à. Nó trả thù một cách như vậy đó. Ở đây chỉ có sách Luân Hồi Du Ký rồi đưa anh đọc. Ăn chay là tốt. Người tu ban đầu như tôi nhất quyết tu là phải ăn chay. Tôi ăn chay ghê lắm, tôi ăn chay nghe tới ông môn thầy mà dạy tôi ký công ra, nghe là bạn cứ việc ăn mặn đi, thì chết xuống dưới mà bị hành hạ, tôi chịu tội. Ký công ra với tôi nhất định không ăn, tôi phải tu chừng nào tôi thấy thôi. Vì con người tôi nó khác, khi tôi đi tu là tôi nghĩ tôi chết thôi. Chứ tôi không nghĩ chuyện sống, thành ra tôi phải nghiên cứu ra lẽ, chứ còn không ra lẽ tôi không chết. Chứ tôi không phải nghe lời người ta đi ăn chay xui, tôi không có ăn chay, tự tôi ăn chay. Tự tôi nấu cơm, mà tôi không có lấy than lấy gì, tôi đi lượm giấy dụng gì tôi nấu. Nấu thành nồi cơm đủ, tôi ăn, tôi để thấy cà tôi đậy lại. Không bỏ muối, không bỏ được. Cà nó có nước, có súp, tôi đầy đủ hết rồi, tôi phải ăn. Mà ăn 3 giờ kia chứ ngày thường tôi không ăn, giờ thường không ăn. Rồi tôi luyện, tôi sửa tâm, sửa tánh, sửa ngũ tạng, tôi biết là trước tôi xấu lắm, tôi phải sửa cho nó hết. Tôi nhìn ăn, tôi hành cổ, tôi đi bộ, trong mình không có một chút. Khổ vậy, ngày nay mới nói được vậy, chứ không phải là người nào lên ngồi nói thao thao bất tuyệt và phân tách bất cứ khía cạnh nào như tôi phải khổ trước mới có ngày này. Nếu bây giờ tôi ăn là 5 phút tới 10 phút là tôi kết thúc. Không có ăn nhiều, bất cứ ăn cái gì, nhiều lắm 10 phút là xong bữa ăn được.
Có những người không ăn chay được, nhưng họ có một cuộc sống hiền lành, làm chuyện thiện, biết niệm Phật hàng ngày, thì khi lập đời thánh đức hay khi nạn đến, thì họ có được cứu không?
Vẫn được cứu, người ăn mặn mà có tâm tu vẫn được cứu. Ăn mặn là độ tha. Những cái dòng linh, con thú nó chết đó, nó cũng đau khổ. Mà cái tâm mình ăn vô, mình hướng thượng, mình làm, mình có luồng điển cho nó thăng hoa. Rồi một thời gian nào mà đi cao lên nữa là tự động không có ăn mặn. Dứt khoát, mới ăn chay được.
Từ nhà bếp, từ cái văn phòng của các bạn, đưa ra phải học hỏi hết. Nhà bếp, các bạn chắc nuôi được, không có thể hạnh nhân sinh của con thú kia, nó mong muốn được tránh canh thể xác con người. Nó muốn cải thiện cuộc sống của nó mới sinh ra cái hình thù đó để cho người ta biết. Người ta hại, để cho nó thấy rõ kiếp trước của nó đã giết hại bao nhiêu người, bây giờ nó mới thâm thiế, quân bình, nhất quân bình là phải đưa thân xác ra, để chịu nạn mà lỗi tội. Còn không cũng vậy. Đã cắt đã đặt, nhưng mà như cái lưỡi chim xào, nó chịu ăn. Sao bạn cái lực chưa? Cái lực quân bình tay cả, không có trôi chạy được, những người cũng thức mắc đó các bạn. Mà thiên đàng nó cũng ẩn thang trong tâm. Các bạn ăn vô, các bạn đi xây dựng, đem lên tập tự, khai mở nó ra, nguyên khí thanh quan của chính nó được hòa đồng với càn khôn vũ trụ, đó là những cực kỳ về thiên đàng. Nó về với tất cả mọi sự thanh nhẹ của nó. Nó quan hưởng lao đầu vào miệng các bạn để nó được thăng hoa đi lên. Nhưng mà khi các bạn ăn rồi, các bạn thấy cũng mang nợ, nặng bụng, nặng mệt, trước đầy mệt. Con thú trước khi chết, động loạn vô cùng, máu nó chuyển chạy trong con tim khói ốc. Rồi các bạn không chịu tu, không chịu giải thì nó trở nên sân si. Nó u mê đi, nó cũng không được. Cũng là một câu nói thường mà nó chỉ biết gây với người ta thôi, chứ nó không có. Nó không nghe vô, để nó nhớ, và nó lưỡng xét, và nó khai triển cái câu nói của đôi phương và hành động của đôi phương để khai triển tâm thức của mình.
À, bác sĩ nói là ở sư pháp này cái việc tu thủ thật nó càng ngày càng gia tăng.
Càng ngày càng gia tăng cho nên sau này sẽ có bệnh nan y rất nhiều. Bây giờ cái gì cũng đổ thừa ăn vô bị con xe, kể cả muối cũng. Cho nên ông trời đang sắp đặt. Rồi người ta thức tỉnh người ta mới ngừng. Chuyện ông trời muối rất thích thiết. Cho ăn cho nhiều đi rồi bệnh rồi mới là chán rồi không ăn nữa.
Cái cần sẽ sáng suốt mới thức tỉnh được.
Thì còn sáng suốt nhưng bởi vì bệnh rồi sợ chết rồi. Bây giờ người ta ăn thịt nhiều mà người ta sợ chết. Giết con thú mà không nghĩ là con thú sợ chết trong lúc họ giết. Nhưng mà bây giờ họ ăn con thú rồi thì họ lại sợ chết hơn con thú. Nhưng mà phải chết, sợ chừng nào cũng phải chết. Có bạc tỷ cũng phải chết. Tỷ phú cũng phải chết.
Mình đặt nhiều quan trọng vào vấn đề giết con thú. Mà tại sao mình không lưu ý đến cái vấn đề mà cái rạc cọng rau, cây cỏ nó không có phần hồn đâu.
Cọng rau, cây cỏ nó tiến hóa nhưng mà chậm hơn. Còn con thú nó đã tiến hóa sắp hoàn tất. Cho nên nó yếu, nó vô cơ thể chúng ta mạnh, chúng ta phải giúp nó trong tức khắc. Còn con thú vô mà mình không biết, nó sẽ kéo mình. Cho nên nó sanh, nó cô động lại một cục và nó sanh bệnh căn xê bất tỉ. Cho nên máu của chúng ta và tư tưởng của chúng ta đã loạn và gia tăng thêm cái loạn và cộng hàng ngày những cái chuyện loạn động đó rồi tâm tính chúng ta là thế nào. Cho nên nó không rảnh, tôi chưa đúng lúc tu, tôi chưa tu được. Đọc kinh thánh cặp buồn ngủ,